Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lòng trông đợi Chúa dựa trên Luca chương 2, câu 21 đến câu 35. Nhưng trước hết là thánh ca Ơn lạ lùng, lời Việt của Tường Lưu qua tiếng hát Bích Vân.
Ngợi ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn như
vừa rồi là tiếng hát Bích Vân trong thánh ca Ơn lạ lùng và bây giờ là bài Lòng trông đợi Chúa. Luca chương 2 câu 21 đến câu 35 ghi như sau: Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ thì họ đặt tên là Giêsu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Chúa cứu thế. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cái trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Đó là Phúc Âm Luca, chương 2, câu 21 đến câu 35. Sự kiện ghi trong phân đoạn Kinh Thánh trên liên quan đến cuộc gặp gỡ của cụ Simeon với Chúa Cứu Thế sơ sinh. Biến cố này được sắp đặt trong chương trình của Đức Chúa Trời đem ơn ích cho nhiều người, mà cụ Simeon được Chúa dùng như một phương tiện mặc khải chương trình kỳ diệu của Ngài. Ông cụ là người không những được Đức Thánh Linh mặc khải về Chúa Cứu Thế, mắt được thấy Chúa Cứu Thế, mà chính mình lại được bồng ẵm Chúa Cứu Thế trong tay. Đức Thánh Linh thôi thúc trong lòng cho cụ biết sẽ thấy tận mắt Đấng Mêsia trước khi qua đời. Diễn tiến câu chuyện thật là mầu nhiệm. Ngay vào thời điểm con trẻ được đem lên đền thờ, thì cụ Simeon được Đức Thánh Linh thôi thúc cũng vào đền thờ ngay lúc đó. Ông cụ nhận ra Chúa Cứu Thế, bồng ẵm con trẻ, rồi cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời bằng một bài ca thấm thía đầy thỏa nguyện với lời xin Đức Chúa Trời cho cụ qua đời bình an. Lời chúc tiên tri của cụ đã thành nghiệm cho Mary và cho mọi người. Con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cãi trả. Lời chúc này nêu lên hai điều. Trước hết, Chúa Cứu Thế là đá vấp chân cho những người cứng cỏi không tin. Thứ hai, đối với những người khiêm nhu mềm mại có lòng tin sẽ nhận được ân sủng cứu rỗi, cuộc đời sẽ biến đổi, tương lai đời đời được bảo đảm hoàn toàn. Riêng Mary sẽ trải qua một kinh nghiệm đau đớn như gươm đâm thấu qua tim, và điều này đã xảy ra khi bà đứng dưới chân thập tự, nhìn con mình bị treo lên trong cái chết kinh khủng hơn hết. Những người từ chối không tin thì Chúa Cứu Thế trở thành tảng đá vấp chân, khiến cho họ chống đối Chúa kịch liệt bằng mọi mưu trước gian ác, kể cả bội phản, như những diễn tiến được cả bốn sách Tin Lành ghi lại những ngày cuối của Chúa Cứu Thế trên đất. Còn những người tin sẽ được nâng lên đầy vinh hiển trong một tương lai huy hoàng. Sự cãi trả không chỉ là những lời nhiếc móc, sỉ nhục, nhưng còn là thái độ thù nghịch, chống đối, cuồng nộ của tập thể lãnh đạo Do Thái giáo, lôi kéo theo cả đám dân lầm lạc, đưa đến hậu quả cuối cùng là cái chết đau đớn cùng cực của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Cụ Simeon chỉ nói lên một cách tổng quát những gì Đức Thánh Linh đã bày tỏ trong lòng. Tuy không thấy chi tiết, nhưng cụ biết cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn tất viên mãn. Cụ cảm tạ Chúa, thỏa nguyện về cuộc đời và xin Chúa cho cụ được an nghỉ. Cuộc sống của cụ Simeon tiết lộ bí quyết được Đức Thánh Linh ngự trị soi sáng và hướng dẫn. Luca đã được linh cảm viết ra những điều kiện này. Trong thành Jerusalem, có một người công bình đạo đức tên là Simeon trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Không một nơi nào khác trong Kinh Thánh đề cập đến nhân vật này. Tất cả những gì chúng ta biết về cụ Simeon là ở đây. Cụ là người công chính, sùng tín và trông đợi sự yên ủi Israel. Công chính và sùng tín là phẩm chất của người được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Luca không nói gì về công vụ, về chức tước của cụ Simeon. Có thể cụ là một người Lê-vi, một thầy tế lễ về hưu, nhưng có phần chắc hơn cụ chỉ là một người Do Thái bình thường. Vì nếu cụ là người có vai vế trong xã hội đương thời, chắc Luca sẽ không quên đề cập. Công chính không phải là điều con người đạt được, nhưng cụ Simeon được kể là công chính vì cụ đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời qua những nghi thức hiến tế bằng con sinh thực hiện trong đền thờ, với sự thấu hiểu sâu sắc về những sinh tế này hướng về Đấng Mêsia hứa ban. Chúng ta chắc chắn rằng một người sùng tín đến nổi tiếng như cụ Simeon chắc chắn đã giữ rất đúng tất cả những giới răn và nghi lễ trong đền thờ. Cụ không bỏ qua cũng không tham dự chiếu lệ. Cụ giữ tất cả các luật lệ và nghi lễ đó với lòng tin chân thành, sâu sắc, hướng về ngày huy hoàng khi Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài cho tuyển dân. Nhờ đó cụ được kể là người công chính. Điều chúng ta cần nhắc ở đây là cách cụ Simeon tuân giữ giới răn và nghi lễ không phải như là công đức hay việc lành, nhưng giữ với đức tin và hiểu biết sâu xa tinh nghĩa của giới răn và sinh tế. Ở điểm này cần nhắc lại lần dâng tế lễ đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ghi lại là của Cain và Abel trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 1 đến câu 16 để thấy rằng đức tin nơi Chúa và tấm lòng chân thật đơn thành là yếu tố được Đức Chúa Trời chấp nhận. Thư Hi Bá chương 11 câu 4 ghi như sau: Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người đã chết rồi, hãy còn nói. Đó là Hi Bá chương 11 câu 4. Đối với Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng, thì tấm lòng con người mới đáng quan tâm. Chúa không chỉ nhìn vào của lễ, nhưng Ngài thấy trong lòng, vì thế không ai có thể giấu Chúa hay dối Chúa động cơ thật sâu kín bên trong. Đức Chúa Trời đã nói qua tiên tri Ê-sai về thái độ thờ phượng và hành vi dâng hiến không được Đức Chúa Trời đoá nhậm, hình thức thờ phụng bên ngoài hào nhoáng, nhưng trong lòng rỗng tuếch khiến cho Chúa ghê tởm. Trong Ê-sai chương 1 câu 10 đến câu 17, Chúa đã dùng tên hai thành phố ngoại bang là Sodom và Gomorrah để ám chỉ tình trạng ô tội của Juda và Jerusalem. Nếu tuyển dân không ăn năn thì phải coi chừng hình phạt của Chúa, vì trong quá khứ Ngài đã từng thiêu hủy hai thành phố tội ác thấu tận trời này rồi. Hỡi các quan trưởng Sodom, hãy nghe lời Chúa hằng hữu, hỡi dân Gomorrah, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa hằng hữu phán, muôn vàn của lễ các ngươi, nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập, ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa, ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là Ê-sai chương 1, câu 10 đến câu 17. Những hình ảnh trên về Ca-in, về A-bên và về lối thờ phượng hình thức rỗng tuếch, nghi thức rườm rà của tuyển dân, cho thấy con người không thể dùng hình thức tế lễ bề ngoài để mua chuộc Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng. Cụ Simeon đơn sơ, nhưng cả đời sống cụ là một cuộc đời tin kính, tôn thờ, tin cậy, trông đợi. Ngày nay, chúng ta không thể tách rời sự thờ phượng Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống hàng ngày để chỉ đóng khung vào hơn một giờ ngồi trong nhà thờ ngày Chúa Nhật. Một người kể là công chính và sùng tín như cụ Simeon, sống mọi ngày và mỗi ngày với lòng trông đợi Chúa, tin cậy và trông đợi lời hứa của Ngài được thực hiện cho tuyển dân. Chính vì sống trong tinh thần đó, cụ Simeon đã nắm bắt được cơ hội Chúa ban, đáp ứng nhanh chóng với thôi thúc của Đức Thánh Linh. Cụ vào đền thờ đúng lúc, nhận ra ngay Chúa Cứu Thế đang được Mary và Joseph đem đến đền thờ. Được Đức Thánh Linh thôi thúc, cụ bồng ấm Chúa Cứu Thế và nói tiên tri về con trẻ. Lời ca ngợi Đức Chúa Trời của cụ Simeon cũng là lời cầu nguyện và cảm tạ, cho thấy cụ thỏa nguyện vì được Chúa đãi ngộ đặc biệt bằng một ơn phước đặc biệt là được chính mắt thấy Chúa Cứu Thế. Đây là thị kiến thuộc linh được ban cho người có lòng tin kính Chúa, và Đức Thánh Linh chính là tác nhân soi sáng tâm trí và rước giấy tấm lòng. Trường hợp của cụ Simeon được ghi lại cũng mở rộng cho tất cả mọi người tin kính Chúa mọi thời đại, bao gồm cả chúng ta hôm nay. Cụ Simeon trông đợi Đấng Mêsia thì chính mắt cụ đã thấy và tay cụ đã được ấm bồng con Đức Chúa Trời nhập thể. Ngày nay, lòng trông đợi của chúng ta hướng về ngày Ngài từ trời trở lại đón tiếp những người tin kính có lòng trông mong ngày đó. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.